Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 21 tháng 6 năm 2017 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về thư mục vụ của Tổng giáo phận Sài Gòn nhân ngày thánh hóa các linh mục năm 2017. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, gương chứng nhân và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 6, từ câu 1 đến câu 6, từ câu 16 đến câu 18. Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, đứng ngự trên trời, ban thưởng. Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh, đứng tấu suất những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh. Và khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả. Chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường hoặc ngoài các ngã ba ngã tư cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, đứng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, đứng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh. Còn khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả. Chúng làm cho ra vẻ thiểu não, để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, để không ai thấy là anh ăn chay ngoại trừ Cha của anh, đứng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, đấng tấu suất những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh. Quý vị và các bạn thân mến! Trong bài đọc 1, Thánh Phaolô đến Cộng đoàn Cô-rinh-tô để khuyên tiền nhằm giúp đỡ các cộng đoàn nghèo khác, cũng như sử dụng vào việc rao giảng tin mừng. Ngài khuyên họ hãy làm việc đóng góp này với sự tự do và niềm vui, đừng làm vì ép buộc và bực bội. Và những gì anh em đóng góp sẽ không làm cho anh em nghèo đi, nhưng được Thiên Chúa trả công bội hậu cho anh em, và anh em luôn có của cải để làm việc thiện. Thánh Phaolô nói với họ rằng, Thiên Chúa có đủ quyền tôn đổ xuống trên anh em mọi thứ ân huệ, để anh em vừa được luôn đầy đủ mọi mặt, vừa được dư thừa mà làm mọi việc thiện, theo như lời đã chép. Kẻ túng nghèo, người rộng tay làm phúc, đức công chính của người tồn tại muôn đời. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng dạy các môn đệ phải bố thí như thế nào. Ngoài việc bố thí với lòng tự nguyện, Ngài còn khuyên họ phải thực hiện công việc đạo đức này với sự khiêm nhường và âm thầm. Chính Chúa Cha, đứng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho chúng ta bội phần những gì chúng ta đã bố thí. Nếu không làm như thế, công việc đạo đức này sẽ làm cho chúng ta trở thành những kẻ đạo đức giả. đó là những kẻ làm việc bố thí đó, chỉ nhằm mục đích được tiếng mình là đạo đức. Họ cố làm sao để cho người ta thấy mà khen họ. Chúa Giê-xu lên án hành động đạo đức này. Do đó, Ngài dạy các môn đệ, khi làm việc đạo đức, chỉ nên nhắm vào, làm cho Cha trên trời vui thôi. Cho nên, hãy làm cách kín đáo. Chúng ta hãy tự đặt cho mình một số câu hỏi ngắn, để trắc nghiệm ý ngay lành của mình khi làm những việc đạo đức. Trong thời gian nghỉ, không ai để ý đến một số việc đạo đức của tôi nữa, như nguyện gẫm, lần chuỗi, thăm viếng người già neo đơn và chia sẻ thức ăn cho người nghèo khổ. Khi đó, tôi có thích làm những việc đó không? Làm như thế nào? Khi đóng góp tiền của để giúp đỡ người nghèo và những vùng lũ lụt, người ta quên đọc tên tôi hay quên ghi tên tôi trong danh sách những người giúp đỡ. Tôi có cảm thấy khó chịu không? Xin Chúa mở mắt con, để con nhìn thấy bao người khốn cùng. Xin Chúa mở tai con, để con nghe tiếng kêu cứu của những người nghèo khổ. Xin Chúa mở rộng tim con, để con quảng đại chia sẻ những gì mình có, hầu đem lại niềm vui và hạnh phúc cho những người bất hạnh. Xin cho chúng con làm tất cả những công việc đạo đức đó, vì lòng mến Chúa và yêu người, chứ không phải vì phô trương hay khoe mẽ. Amen.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Roma. Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ kính mình máu Thánh Chúa. Lúc 7 giờ tối, Chủ nhật 18 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ kính mình máu Thánh Chúa tại thềm đền thờ Thánh Gioan Laterano. Tham dự thánh lễ có đông đảo các hồng y và giám mục cùng với các vị giám chức, linh mục và hàng chục ngàn tín hữu. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nói rằng, trong ngày lễ trọng kính mình máu Thánh Chúa này, ý tưởng về ký ức được nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Ông Mô-xê nói với mọi người, anh em phải nhớ lại tất cả con đường mà Đức Chúa Thiên Chúa của anh em đã dẫn anh em đi. Anh em đừng quên Đức Chúa, đấng đã dưỡng nuôi anh em bằng manna trong sa mạc. Chúa Giê-xu sẽ nói với chúng ta, hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Bánh hằng sống từ trời xuống là một bí tích của ký ức, nhắc nhở chúng ta một cách thực tế và hữu hình về tình yêu mà Thiên Chúa dành cho chúng ta. Đức Thánh Cha nói tiếp, hãy ghi nhớ, ký ức là quan trọng, vì ký ức cho phép chúng ta sống trong tình yêu, minh mẫn, không bao giờ quên đấng yêu thương chúng ta và mời gọi chúng ta đáp lại với tình yêu. Tuy nhiên, ngày nay, khả năng đặc biệt mà Chúa ban cho chúng ta này đang suy yếu đáng kể. Giữa cơm ăn những hoạt động quay cuồng, nhiều người và nhiều sự kiện dường như chỉ thoáng qua vụ một cái. Chúng ta nhanh chóng lật qua trang khác, tìm kiếm sự mới mẻ, trong khi không thể lưu lại chút gì trong tâm tư. Bỏ ký ức của chúng ta sau lưng và chỉ sống phút hiện tại, chúng ta có nguy cơ hơn bao giờ hết là chỉ nhìn bề mặt của sự vật, thường xuyên thay đổi liên tục mà không tiến sâu hơn, không có tầm nhìn rộng hơn để có thể nhắc nhở cho chúng ta biết chúng ta là ai và chúng ta đang đi về đâu. Thành thử, cuộc sống của chúng ta trở thành manh mún và thiếu sâu sắc bên trong. Trong phần kết luận, Đức Thánh Cha nói, Bí tích Thánh Thể mang lại cho chúng ta một ký ức biết ơn, vì Thánh Thể cho chúng ta thấy rằng chúng ta là con của Cha, đấng yêu thương và nuôi dưỡng chúng ta. Thánh Thể mang đến cho chúng ta một ký ức tự do, vì tình yêu và sự tha thứ của Chúa Giê-xu chữa lành những vết thương của quá khứ, làm phôi pha ký ức về những sai trái của chúng ta đã trải qua và đã gây ra. Thánh Thể đem đến cho chúng ta một ký ức nhẫn nại, vì giữa chập trùng những gian truân, chúng ta biết rằng thần khí của Chúa Giê-xu vẫn ở lại trong chúng ta. Bí tích Thánh Thể cũng nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta không phải là những cá nhân biệt lập, nhưng là một thân thể. Khi dân tụ tập cùng nhau trong sa mạc, mana rơi xuống từ trời và người ta chia sẻ mana trong gia đình của họ. Cũng thế, Chúa Giê-xu là bánh từ trời xuống, kêu gọi chúng ta hội họp cùng nhau để đón nhận người và chia sẻ người với nhau. Bí tích Thánh Thể không phải là một bí tích cho tôi, đó là bí tích cho nhiều người, là những người hình thành nên cùng một thân thể. Cuối thánh lễ đã có cuộc rước kiệu mình Thánh Chúa từ đền thờ Thánh Gioan Laterano đến đền thờ Đức Bà Cả. Giống như từ 3 năm nay, Đức Thánh Cha không tham dự cuộc rước kiệu này và Ngài đi xe thẳng tới đền thờ Đức Bà Cả để đợi đoàn rước đến nơi. Tại đây, Đức Thánh Cha đã ban phép lành mình Thánh Chúa cho mọi người. Đây là lần đầu tiên từ 40 năm nay, Đức Giáo Hoàng không cử hành thánh lễ mình Thánh Chúa vào chiều thứ năm, nhưng vào chiều Chúa Nhật theo lịch ở Italia. Tin Manila, Philippines. Giáo hội Philippines chuẩn bị kỷ niệm 500 năm đón nhận tin mừng. Giáo hội tại Philippines đang chuẩn bị kỷ niệm 500 năm tin mừng được rao giảng tại đây, 1521-2021. Đức cha Socrates Messiona, đại diện tông tòa ở Puerto Princesa trên đảo Palawan, đã giải thích với hãng tin Fides rằng, để chuẩn bị thích hợp cho biến cố quan trọng này, giáo hội tại Philippines đã tổ chức một thời gian kéo dài 9 năm, từ năm 2013 đến năm 2021, với cao điểm là năm 2021, năm kỷ niệm. Đức cha Socrates nhắc lại rằng, cách đây 500 năm, các nhà truyền giáo người Tây Ban Nha đã mang đức tin Kitô đến Philippines, và ngày nay quốc gia này có số dân Công giáo đông nhất châu Á và đứng thứ tư trên toàn thế giới, với 86 giáo phận. Đức cha cũng khẳng định rằng, biến cố này sẽ là cơ hội để phát động lại đặc tính truyền giáo của giáo hội Philippines. Ngài nói, chúng tôi đã nhận hồng ân đức tin Kitô qua các thừa sai đã đến trên quê hương chúng tôi. Giờ đây, các tín hữu Philippines được mời gọi trao tặng đức tin cho người khác. Đức cha Socrates cũng là giám đốc quốc gia các hội giáo hoàng truyền giáo ở Philippines và là tổng thư ký điều hành của Ủy ban truyền giáo của Hội đồng Giáo mục Philippines. Đức cha lưu ý rằng, hàng ngàn linh mục, tu sĩ và giáo dân Công giáo Philippines hiện đang truyền giáo trên khắp thế giới. Trong các hội dòng liên tục gửi các thừa sai đi truyền giáo ở hải ngoại, có hội truyền giáo Philippines, các giáo dân truyền giáo Philippines và hàng trăm dòng tu nam nữ khác được thành lập tại địa phương dẫn thân tại các nơi mà việc rao giảng tin mừng là một thách đố lớn do các bối cảnh xã hội chính trị. Anthony Dametworth, điều hợp viên về đào tạo truyền giáo của các hội giáo hoàng truyền giáo Philippines, chia sẻ rằng, giáo hội Philippines đã gia tăng các chương trình linh hoạt truyền giáo và đào tạo truyền giáo cho các linh mục, tu sĩ, giáo lý viên, giáo dân, với mục đích cổ võ và gây ý thức cho dân Chúa từ các trẻ em và người trẻ. Việc giúp các tín hữu ý thức về ơn gọi truyền giáo là rất quan trọng. Trong giai đoạn 9 năm này, giáo hội Philippines đang chuẩn bị cho việc kỷ niệm 500 năm Kitô giáo được truyền giảng đến đất nước chúng tôi. Năm 2021, đối với quốc gia này, thực sự sẽ là năm truyền giáo đến với muôn dân. Tin Vatican. Đức Hồng Y Sara nói rằng, các linh mục khinh thường những người đồng tính khi không kêu gọi họ sống khiết tịnh. Đức Hồng Y Robert Sara, Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, nói rằng, những người đồng tính được kêu gọi để sống khiết tịnh, và Ngài nói thêm rằng, chúng ta khinh thường họ nếu chúng ta nghĩ rằng họ không thể đạt được đức hạnh này. Mô tả đức khiết tịnh như một nhân đức mà tất cả các môn đệ đều phải vươn tới. Đức Hồng Y Sara lập luận rằng, các giáo sĩ đang làm mất đi sự viên mãn của tin mừng nơi những người đồng tính khi từ chối kêu gọi họ sống khiết tịnh. Trong lời tựa viết cho cuốn sách Tại sao tôi không nhận mình là đồng tính của Daniel Mason, Đức Hồng Y viết, lờ đi những lời nói cứng rắn của Chúa Kitô và giáo hội của Ngài thì không phải là bác ái đâu. Thật vậy, đó là một hành động phương hại đối với Chúa và đối với những ai đã được tạo nên theo hình ảnh Ngài và được cứu chuộc bởi máu Chúa. Đức Hồng Y Sara cảnh báo rằng, nhiều người đang vỗ ngực, tự hào mình là người có lòng thương xót khi cổ vũ những tháo thứ về luân lý. Đức Hồng Y viết, chúng ta không thể từ bi hay thương xót hơn Chúa Giê-xu là đấng đã nói với người đàn bà bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình. Hai thông điệp quan trọng như nhau, đó là, tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu, thôi chị cứ về đi và từ nay đừng phạm tội nữa. Đức Hồng Y Sara nói, Ngài rất xúc động trước những chứng tá của những người công giáo đồng tính tại một hội nghị tại Đại học Giáo Hoàng Thánh Tôma ở Roma, hai ngày trước khi khai mạc Thượng Hội đồng Giáo mục về gia đình. Ngài nói, tôi nhận ra rằng, bốn linh hồn này đã chịu đựng như thế nào, đôi khi vì các tình huống ngoài tầm kiểm soát của họ, nhưng đôi khi vì chính những lựa chọn của họ. Tôi đã cảm nhận được nỗi cô đơn, đau đớn và bất hạnh mà họ phải chịu đựng do kết quả của việc theo đuổi một cuộc sống trái với căn tính đích thật của con cái Thiên Chúa. Chỉ khi họ sống theo lời dạy của Chúa Kitô, họ mới có thể tìm được sự bình an và niềm vui mà họ đã tìm kiếm. Đức Hồng Y kêu gọi các giám mục và linh mục đọc cuốn sách của Mason để các ngài có thể làm sâu sắc hơn xác tín của các ngài. Sự khôn ngoan của giáo hội trong khía cạnh khó khăn và nhạy cảm này thực sự đã diễn tả một tình yêu thương chân thành. Và Đức Hồng Y Sara kết luận, chỉ có giáo hội mới có câu trả lời cho những câu hỏi sâu sắc nhất của loài người và nhu cầu sâu xa nhất về tình yêu và tình bạn.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Lê trình bày.
quý vị và các bạn thân mến, hôm 12 tháng 6 vừa qua, Đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn, đã có lá thư mục vụ gửi đến các thành phần dân Chúa trong Tổng giáo phận nhân ngày thánh hóa các linh mục. Trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn toàn văn thư mục vụ này như sau. Tòa Tổng giám mục ngày 12 tháng 6 năm 2017. Thư mục vụ ngày thánh hóa các linh mục 2017. Kính gửi quý cha, quý tu sĩ nam nữ, chúng sinh cùng toàn thể anh chị em giáo dân trong Tổng giáo phận Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Anh em linh mục rất thân mến. Qua bí tích truyền chức thánh, tất cả chúng ta đã được thánh hiến để nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô tư tế. Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu hàng năm là một cơ hội đặc biệt cho chúng ta chiêm ngắm và học với Chúa Giêsu để không ngừng hoàn thiện bản thân, hầu trở nên người mục tử như lòng Chúa mong ước. Lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ trong trình thuật phép lạ hóa bánh ra nhiều theo Tin Mừng Thánh Matthew cũng là lời Chúa muốn nói với các linh mục giữa thế giới hôm nay. Chính anh em hãy cho họ ăn. Để chu toàn bổn phận, cho họ ăn trong mọi hoàn cảnh mục vụ, người linh mục cần có trái tim mục tử của Chúa Giêsu khi thực thi ba nhiệm vụ giảng dạy, thánh hóa và quản trị. Trái tim mục tử thôi thúc người linh mục phải đi ra để đến với từng hoàn cảnh của con người. Vì thế, nhiệm vụ giảng dạy của các anh em linh mục không chỉ dừng lại nơi tòa giảng hay trong các lớp giáo lý, mà cần diễn tả qua chính đời sống gương mẫu và dấn thân phục vụ của mình. Hãy luôn ghi nhớ và tâm đắc lời của Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ sáu, người thời nay tin vào các chứng nhân hơn là thầy dạy. Cũng vậy, nhiệm vụ thánh hóa của linh mục không nên đóng khung trong khuôn viên nhà thờ với các cử hành cố định của cộng đoàn. Đức ái mục tử đòi người linh mục phải sẵn sàng hy sinh thời giờ và công sức trước những nhu cầu thiêng liêng của từng con chiên, nhất là nhu cầu được chữa lành qua các bí tích giải tội và sức dầu bệnh nhân. Đừng đặt mình ở vị thế của người ban phát, nhưng hãy là người quản lý trung tín của Thiên Chúa. Cuối cùng, nhiệm vụ quản trị chính là thước đo tấm lòng của các mục tử. Qua đó, người giáo dân có thể nhận thấy nơi cha sở hay cha phó của mình hình ảnh Chúa Giêsu luôn chạnh lòng thương khi nhìn thấy đám đông đang lầm than vất vưởng hay đói khát. Đặc biệt, trong năm mục vụ gia đình này, xin quý cha dành nhiều quan tâm hơn cho việc chăm sóc các gia đình. Chúng tôi mong ước những điều anh em thu thập được trong khóa thường huấn vừa qua sẽ được áp dụng và đem lại nhiều hoa trái cụ thể cho đời sống mục vụ tại các giáo xứ. Việc đi ra của người mục tử ở đây không chỉ hiểu theo nghĩa địa lý mà còn theo nghĩa hiện sinh. Anh em cần dành nhiều thời giờ để tìm hiểu, lắng nghe và cảm thông với những khó khăn trong đời sống gia đình. Đối với những gia đình đang trong tình trạng bế tắc hay khủng hoảng, người mục tử cần đề ra cho người ta những con đường mang lại hạnh phúc và đồng hành để giúp họ tiến tới trên con đường ấy, thay vì chỉ lên án hoặc xa lánh. Hãy học với Đức Giêsu cách vừa đề xuất một lý tưởng rất đòi hỏi, vừa không bao giờ từ chối gần gũi và cảm thương với những con người yếu đuối. Cách riêng với giới tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo dân, chúng tôi xin mọi người luôn yêu thương và cầu nguyện cho tất cả chúng tôi là giám mục và linh mục của anh chị em, những linh mục nhiệt thành và cả những người đang nguội lạnh. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chọn các linh mục tiếp nối sứ vụ của Chúa, xin gìn giữ các linh mục trong trái tim Chúa và làm cho các ngài ngày càng giống Chúa hơn. Nguyện chúc quý cha, quý tu sĩ nam nữ và chúng sinh, cùng tất cả anh chị em, luôn bình an hạnh phúc trong tình yêu và ân sủng từ Thánh Tông Chúa Giêsu. đã ký và đóng dấu. Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng Giám Mục. Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám Mục Phụ Tá. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày thư mục vụ của Đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Sài Gòn, gửi đến các thành phần dân Chúa trong Tổng Giáo Phận nhân ngày thánh hóa các linh mục năm 2017. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đức Duy trình bày.
Một thế giới không có tình yêu thương và sự chú ý săn sóc của con người đối với nhau là một hỏa ngục, chứ không phải là một thế giới nhân bản. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã khẳng định như trên với 30.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư hàng tuần ngày 14 tháng 6 vừa qua. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha giải thích dụ ngôn người con hoang đàng như kể trong chương 15 Phúc Âm theo Thánh Luca và nói rằng: không ai trong chúng ta có thể sống mà không có tình yêu thương. Thật là một cảnh nô lệ xấu xa, trong đó chúng ta có thể rơi vào, đó là cho rằng tình yêu thương là điều được thưởng. Có lẽ phần lớn nỗi lo lắng của con người ngày nay phát xuất từ điều này, đó là tin rằng nếu chúng ta không mạnh mẽ, hấp dẫn và xinh đẹp, thì khi đó không có ai lo lắng cho chúng ta. Biết bao nhiêu người ngày nay chỉ kiếm tìm tính cách hữu hình để lấp đầy sự trống rỗng bên trong, làm như thể chúng ta là những người muôn đời cần có cái xác nhận. Tuy nhiên, anh chị em có tưởng tượng được một thế giới mà trong đó tất cả mọi người đều ăn mày các lý do để khơi dậy sự chú ý của người khác không? Và trái lại, không có ai sẵn sàng yêu thương người khác một cách như không? Hãy tưởng tượng một thế giới như vậy, một thế giới không có sự nhưng không của tình yêu thương. Xem ra là một thế giới nhân bản, nhưng thật ra, nó là một hỏa ngục. Biết bao nhiêu chủ trương chiêm ngắm chính mình của con người nảy sinh từ một tình cảm cô đơn và mồ côi. Đằng sau biết bao nhiêu thái độ hành xử không thể giải thích được, có ẩn giấu câu hỏi: có lẽ nào tôi lại không đáng được gọi tên hay sao? Nghĩa là không đáng được yêu thương sao? Bởi vì tình yêu thương luôn luôn gọi tên. Một khi thanh thiếu niên không được hay cảm thấy không được yêu thương, thì bạo lực nảy sinh. Đằng sau biết bao nhiêu hình thức của thù ghét xã hội và chủ trương đập phá, có một con tim không được thừa nhận. Không có các trẻ em xấu, cũng như không có các người trẻ hoàn toàn hoang dại, nhưng có các con người bất hạnh. Và cái gì có thể khiến cho chúng ta hạnh phúc, nếu không phải là kinh nghiệm của tình yêu thương, được trao ban và được nhận lãnh? Cuộc sống con người là một trao đổi các cái nhìn. Có ai đó nhìn chúng ta và giật được từ chúng ta nụ cười đầu tiên, và chúng ta là những người trao ban nụ cười một cách nhưng không cho người bị khép kín trong buồn sầu. Và như thế, chúng ta mở ra cho họ một lối thoát. Trao đổi cái nhìn, nhìn vào mắt và mở ra các cánh cửa của con tim. Bước đầu tiên mà Thiên Chúa làm với chúng ta là bước đi của một tình yêu thương, được đi trước và vô điều kiện. Thiên Chúa yêu thương trước. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: Thiên Chúa yêu thương chúng ta bởi vì Ngài chính là tình yêu, và từ bản chất của nó, tình yêu hướng tới chỗ tự phổ biến và trao ban. Thiên Chúa cũng không ràng buộc lòng nhân lành của Ngài và việc hoán cải của chúng ta. Có chăng, đó là sự hoán cải, là một kết quả tình yêu thương của Thiên Chúa. Thánh Phaolô diễn tả nó một cách hoàn hảo khi nói, Thiên Chúa chứng minh tình yêu của Ngài đối với chúng ta trong sự kiện khi chúng ta còn là những kẻ tội lỗi. Chúa Kitô đã chết cho chúng ta. Trong khi chúng ta còn là những người tội lỗi, một tình yêu thương vô điều kiện. Trong khi chúng ta còn ở xa, như người con hoang đàng của dụ ngôn, khi nó còn ở đằng xa, cha nó trông thấy nó và cảm thương. Vì yêu thương chúng ta, Thiên Chúa đã thực thi một cuộc xuất hành khỏi chính Ngài, để đến kiếm tìm chúng ta trong vùng đất, nơi thật là vô nghĩa khi Ngài phải đến sống. Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta, cả khi chúng ta đã lầm lỗi. Một bà mẹ không xin xóa bỏ công lý nhân loại, bởi vì mỗi lầm lỗi đòi hỏi một đền bù. Nhưng một bà mẹ không bao giờ thôi đau khổ cho con mình. Bà yêu thương nó, cả khi nó là một tội nhân. Thiên Chúa cũng làm cùng điều đó đối với chúng ta. Chúng ta là con cái được yêu thương của Ngài. Không có một lời chúc dữ nào trên cuộc sống của chúng ta, nhưng chỉ có lời nhân lành của Thiên Chúa, là Đấng đã kéo sự sống của chúng ta ra từ hư không. Sự thật của tất cả những điều đó là, tương quan tình yêu thương, gắn liền Thiên Chúa Cha với Chúa Con qua Chúa Thánh Thần. Tương quan trong đó, chúng ta được tiếp nhận do ơn Thánh. Trong Ngài, trong Đức Kitô Giêsu, chúng ta đã được muốn, yêu thương và mong ước. Trước mắt Thiên Chúa, chúng ta luôn luôn là các con suối nhỏ, được làm để vọt lên nước ngon. Chúa Giêsu đã nói với người đàn bà xứ Samaria, nước mà tôi sẽ cho chị, sẽ trở thành nơi chị, một suối nước vọt lên cho sự sống vĩnh cửu. Để thay đổi con tim của một người bất hạnh, thì trước hết, cần ôm họ trong vòng tay, làm cho họ cảm nhận được rằng, họ được ước mong, rằng họ quan trọng, và họ sẽ thôi buồn. Tình yêu kêu gọi tình yêu, một cách mạnh mẽ hơn thù hận mời gọi cái chết. Chúa Giêsu đã không chết và sống lại cho chính Ngài, mà cho chúng ta, để tội lỗi chúng ta được tha thứ. Vì thế, đây là lúc phục sinh cho tất cả mọi người, là lúc nâng các kẻ nghèo hèn đứng dậy khỏi sự chán nản, nhất là những kẻ nằm trong mồ từ một thời gian lâu hơn là 3 ngày. Ở đây, một ngọn gió giải phóng thổi lên mặt chúng ta. Ở đây, nảy mầm ơn của niềm hy vọng. Và niềm hy vọng là niềm hy vọng của Thiên Chúa Cha, yêu thương chúng ta như chúng ta là. Ngài luôn luôn yêu thương chúng ta và yêu thương tất cả mọi người. Kế đó, Đức Thánh Cha chào các đoàn hành hương hiện diện, trong đó có các đoàn đến từ Pháp, Bỉ, đảo Mauritius, đặc biệt các sinh viên tham dự Đại hội Olivet ở Paris. Đức Thánh Cha nhắc mọi người nhớ rằng, tất cả đều quý báu trước mặt Chúa, và sự thật này là suối nguồn trao ban hy vọng. Chào các đoàn hành hương đến từ Anh Quốc, Thụy Điển, Hồng Kông, Pakistan, Philippines, Đại Hàn, Thái Lan, Canada và Hoa Kỳ. Đức Thánh Cha cầu chúc Chúa Kitô ban cho họ nhiều niềm vui và bình an. Với các nhóm nói tiếng Đức, đặc biệt là cộng đoàn các cha Skolopi, Illertissen, Đức Thánh Cha nhắc rằng, tháng 6 là tháng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, suối nguồn vô tận của tình yêu. Chúng ta hãy làm chứng cho tình yêu ấy của Chúa, bằng cách trao ban nó cho những người gặp gỡ trong cuộc sống thường ngày. Với các nhóm nói tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, trong đó có các đoàn hành hương Brazil, Đức Thánh Cha xin mẹ Maria giúp mọi người biết ra khỏi chính mình và noi gương mẹ, thông truyền tình yêu của Chúa cho tha nhân. Chào các tín hữu Ba Lan, Đức Thánh Cha nhắc lại tư tưởng của Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị trong thông điệp Đấng Cứu Độ Con Người và nói, con người là sinh vật không thể hiểu được, và cuộc sống của nó vô nghĩa. nếu nó không gặp gỡ tình yêu thương và sống kinh nghiệm yêu thương, lấy đó làm của riêng mình và tham dự vào đó cách sống động. Chúng ta đừng sợ hãi tình yêu thương và các đòi hỏi của nó. Hãy khiến cho nó trở thành to lớn, xinh đẹp và có trách nhiệm trong cuộc sống, để làm một ánh sáng hy vọng cho tha nhân. Trong các nhóm Ý, Đức Thánh Cha chào các tân linh mục giáo phận Brescia, Bắc Italia, Hiệp hội Bác ái không biên giới, giáo phận San Marino, Montefeltro, kỷ niệm 20 năm thành lập, Liên hiệp Người mù Italia, Hiệp hội Silvana Angelucci của nhiều vùng Italia, Hiệp hội Văn hóa Reatium, kỷ niệm Đức Giáo hoàng Giosimo, thân nhân các binh sĩ bị chết trong các sứ mệnh hòa bình. Đức Thánh Cha bày tỏ sự trìu mến, gần gũi, an ủi và khích lệ họ. Chào các bạn trẻ, người đau yếu và các đôi tân hôn. Đức Thánh Cha nhắc rằng, hôm ngày 13 tháng 6, Giáo hội mừng kính Thánh Anton thành Padova vì giảng thuyết tài ba, bổn mạng dân nghèo và người đau khổ. Ngài khích lệ giới trẻ, đừng mệt mỏi noi gương sống của thánh nhân. Người đau yếu xin thánh nhân bầu cử cho họ trong bệnh tật. Các cặp vợ chồng mới cưới thì đua học hỏi và sống lời Chúa trong đời hôn nhân. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh do Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu và du khách hành hương Nam Châu sáng thứ Tư, ngày 14 tháng 6 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện từ Vatican. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là phần gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gương chứng nhân do Văn Việt phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, bà Dorothy Day, mẫu gương cho những phụ nữ trót phạm tội phá thai, là chủ đề của một gương chứng nhân hôm nay. Dorothy Day sinh tại Brooklyn, New York, vào ngày 8 tháng 11 năm 1897. Dù xuất thân từ một gia đình Anh giáo, được rửa tội và giáo dục theo Anh giáo, nhưng Dorothy Day tỏ ra chẳng có chút lòng đạo nào. Bởi lẽ thân phụ của bà là một nhà báo vô thần, còn thân mẫu của bà chỉ là một thành viên Anh giáo trên danh nghĩa, chẳng mấy khi lai vãng tới thánh đường. Từ khi còn là một sinh viên trường đại học Illinois, bang Urbana, Dorothy Day đã bỏ đạo vì xem tôn giáo như là một cơ chế đang suy thoái, nhất là về mặt đấu tranh xã hội. Năm 1914, mới 17 tuổi, Dorothy Day gia nhập đảng xã hội cấp tiến. Hai năm sau, cô bỏ học, trở về New York, dấn thân vào làng báo, viết bài cho nhiều tạp chí và nhật báo tạ khuynh, như báo Tiếng Gọi, báo Quần Chúng. Cô tham gia biểu tình tuần hành đòi quyền ứng cử cho phụ nữ, bị bắt tại Washington về tội cổ động chống chiến tranh và chống cưỡng bách tòng quân. Bạn bè và cổ động viên của cô lúc bấy giờ phần nhiều là các đảng viên cộng sản, các thành phần vô chính phủ và một số tri thức thiên tả, nặng óc bài tôn giáo và coi tôn giáo là thuốc phiện mê dân. Thời trẻ, Dorothy Day sống trong bầu khí mà có nhiều người bạn sống với tư tưởng tự do tính dục. Họ khuyến khích cô sinh hoạt tình dục trước hôn nhân. Emma Goldman, bạn thân của cô, đã nhiều lần dục cô thử yêu tự do, nhưng Dorothy đã từ chối. Về sau, bà viết trong tự thuật của mình rằng, dù bà đã từ chối, nhưng bà cũng đã bị lay chuyển bởi nhiều câu chuyện tình của Goldman. Peggy Friend, một người bạn thân thiết khác của Dorothy, cũng cố gắng truyền cho cô tư tưởng rằng tính dục ngoài hôn nhân là một chuyện tốt bởi nó phá vỡ các rào cản giữa người nam và người nữ. Nhưng Peggy Friend cũng đã thất bại trước sự cương quyết của Dorothy vì cô không muốn lao vào dục vọng cách điên cuồng. Ấy thế nhưng, đến năm 21 tuổi, Dorothy đã có chuyện yêu đương với một nhà báo và kết quả là cô có thai. Và anh chàng này thật tồi, đã bỏ rơi cô và đã gây áp lực buộc cô phải phá thai. Và rồi tháng 9 năm 1919, Dorothy đã có một quyết định mà cô hối hận cả đời. Cô đã phá thai bất hợp pháp. Sau đó, cô suy sụp với cơn trầm cảm vì mặc cảm tội lỗi. Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã miêu tả tình trạng này như là một vết sẹo đau đớn suốt đời của những ai trót phạm tội phá thai. Dorothy đây là một người phụ nữ đã ăn năn hối hận rất nhiều sau khi phá thai và đã thề là không bao giờ phạm sai lầm này lần nữa. Dorothy phải chịu các vấn đề tâm lý sau khi phá thai, và bà đã tìm khuây khỏa trong lời cầu nguyện. Bà đã nghĩ rằng việc phá thai bất hợp pháp sẽ khiến cho bà bị hiếm muộn. Nhưng năm 1928, lúc bà 31 tuổi, bà đã hạ sinh được một người con gái đặt tên là Tama. Biến cố này khiến bà hướng về Thiên Chúa và người nghèo. Trong niềm vui sinh hạ, bà cảm nghiệm được một lòng biết ơn ghi dấu sâu đậm trong linh hồn. Trong tiểu sử của mình, bà mô tả khi lần đầu nhìn thấy con gái mới sinh của mình, lòng bà tràn ngập một niềm biết ơn, làm cho đức tin và tình yêu tái sinh trong bà, và không bao giờ mất đi nữa. Nhiệt tâm của bà dành cho Thiên Chúa và người nghèo được thúc đẩy bởi cảm thức này. Sau khi rửa tội cho con, bạn trai sống chung với bà, Foster Butterham, đã bỏ bà. Trong ít nhất là 5 năm sau, bà viết nhiều lá thư cho Butterman, nài nỉ ông về lại với bà và cưới bà. Bà thậm chí còn hỏi ông, tôi buộc phải bị kết án độc thân cả đời hay sao? Bà nhắc Butterman rằng bà không tự nhiên lao vào lối sống tình dục buông thả. Anh biết là tôi không phải là một tạo vật chung chạ trong tình yêu. Nhưng Butterman vẫn không động lòng, ông quyết định từ bỏ bà, bởi ông né tránh tất cả mọi việc giữ đạo nếu kết hôn với bà. Nhưng Dorothy không vì Butterman mà bỏ đạo Công giáo. Giáo hội đã thành nơi cho bà trú ẩn sau nỗi đau phá thai. Năm 1932, Dorothy gặp Peter Maurin và họ lập phong trào công nhân Công giáo. Họ điều hành một bếp phát cháo và dựng những căn nhà tiếp đón chăm lo cho những người vô gia cư và người đói trong thời điểm cuộc đại khủng hoảng đang trong giai đoạn trầm trọng nhất. Các nhà tiếp đón này nhận nhiều bà mẹ mang thai, trong đó có Elizabeth, một phụ nữ đã kết hôn với một người nghiện thuốc phiện. Elizabeth đang mang thai đã lớn, bị chồng bỏ nên tìm nơi nương náu ở nhà tiếp đón này. Sau khi Elizabeth sinh hạ, Dorothy chuẩn bị một chiếc giường nhỏ cho đứa trẻ và trao cho Elizabeth những quần áo trẻ con thật dễ thương, và nói rằng một bầu khí hân hoan đang ngập tràn căn nhà này nhờ một em bé mới sinh ra. Về sau, con gái của Dorothy, cô Tama, trở thành một bà mẹ, sinh nhiều đứa con. Chị gái của Dorothy là Della, là người làm việc cho Margaret Sanger, vị sáng lập viên của tổ chức làm cha mẹ theo kế hoạch hay chương trình kế hoạch hóa gia đình. Chị Della đã nhiều lần cố gắng để thuyết phục Dorothy rằng Tama không nên có nhiều con cái làm gì. Bà cho rằng Tama nên phá đi những cái thai sắp tới. Dựa vào lương tâm và giáo huấn của giáo hội, Dorothy đã không chịu thua đường lối của tổ chức các cha mẹ có kế hoạch và không chấp nhận quan điểm của Della. Dorothy quyết không để nỗi đau mất đi một đứa con vì phá thai ập xuống con gái mình. Dorothy đây là hình mẫu hoàn hảo cho các phụ nữ đã trót phạm tội phá thai. Bà có sự khiêm nhường và tinh nguyên trong lòng để thừa nhận rằng hành động phá thai là một sai lầm trầm trọng. Bà đã thành tâm ăn năn hối hận và về sau đã giúp cho các bà mẹ mang thai yếu đuối tránh khỏi cạm bẫy phá thai mà bà đã mắc phải. Trong khi mở án phong thánh cho Dorothy đây, Đức Hồng Y O'Connor minh giải về tội của bà như sau. Chắc chắn, đời sống của Dorothy đây là một tấm gương cho mọi người trong thiên niên kỷ thứ ba cùng noi theo, nhưng đặc biệt là tấm gương cho những phụ nữ đã có lần phá thai hay đang nghĩ tới chuyện phá thai. Ai cũng biết việc Dorothy đây phá thai, nhưng bà phá thai trước khi gia nhập đạo Công giáo. Bà ân hận suốt đời vì hành động phá thai của mình. Từ một cuộc sống giống như Thánh Augustino trước khi trở lại, Dorothy đây cũng đã thành tâm thống hối và sau đó bà luôn kiên trì bên vực cho sự sống con người. Trong chương trình tiếp theo, chúng tôi sẽ tiếp tục nói về Dorothy đây với mẫu gương trong các hoạt động xã hội. Một gương chứng nhân, xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Xin đừng lên án anh em, bởi vì ta có hơn gì đâu. Xin đừng lên án anh em, bởi vì ta có hơn gì đâu. Đôi lúc lòng ta căm thù và chia rẽ nhau, gây bao thương đau, làm sao hàn gắn cho mau. Chỉ một lần thôi hối hận từ ta ra hòa, trái tim nở hoa, tình mến thương nhau đậm đà. Đôi mắt của ta vừa nhìn những yêu sâu xa, ngay trong thâm tâm bày mưu giả dối điều hoa. Những lần bỏ qua tiếng gọi thiên tha trong lòng, Chúa kêu gọi ta hãy mến thương nhau thật tình. Xin đừng lên án anh em, bởi vì ta có hơn gì đâu. Xin đừng lên án anh em, bởi vì ta có hơn gì đâu.
Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước đi lễ Chúa Nhật, vì là lễ trọng nên trong nhà thờ đông nghẹt người. Tuy ngoài trời đang chuẩn bị mưa và cũng có ít gió lùa vào bên trong qua các khung cửa sổ, nhưng vẫn không thể nào xua hết được cái nóng bức và ngột ngạt. Thầm nghĩ sao nóng như thế này nhỉ? Ngay sau đó, ngước lên nhìn cái quạt treo tường trên đỉnh đầu thì thấy nó đứng im re. Và lạ thật, không những chiếc quạt trên đầu mình mà thôi, mà tất cả hệ thống quạt trong nhà thờ đều lặng yên như thế. Trong lòng khó chịu và lầm bầm trong đầu nghĩ rằng, nhà thờ đông thế này mà quên bật quạt cho mọi người, không biết ai chịu trách nhiệm trong việc điện đóm mà lại có thể quên một việc không được phép quên như thế. Sự chịu đựng cái cảm giác khó chịu ấy cho đến nửa tiếng sau thì nhà thờ bỗng bị ngắt điện cái rụp. Và cũng chỉ trong tích tắc, nó lại có điện ngay lập tức. Và ngay sau đó, tất cả các cánh quạt đều quay. Thì ra khu vực nhà thờ bị cướp điện nên phải sử dụng máy phát điện cá nhân. Và vì máy phát điện công suất nhỏ nên không đủ điện để tải cho tất cả dàn quạt trong nhà thờ, mà chỉ sử dụng được cho ánh sáng mà thôi. Vì thế, khi nguồn điện chính thức có lại, thì tất cả hệ thống quạt mới được sử dụng. Thì ra là thế. Lại một lần khác, phải đi khám bệnh ở Sài Gòn. Đi qua một con đường lớn của thành phố, thấy tất cả đèn đường bật sáng choang. Lại lẩm bẩm trong đầu. Mấy ông công ty điện lực đúng là vô trách nhiệm. Điện đóm đắt đỏ mà lại có thể quên tắt cả một hệ thống đèn dọc trên con đường dài thế này, hao phí biết bao nhiêu là điện. Tiếp tục đi thêm một đoạn khá xa nữa, liền thấy mấy chú thợ điện đang thay hoặc sửa gì đó, những bóng đèn đã hư hỏng. Thì ra là thế. Quý vị và các bạn thân mến! Càng thêm tuổi đời, càng để ý, ta sẽ còn phải rất nhiều lần thốt lên bốn chữ, thì ra là thế, tưởng chừng như đơn sơ mà hàm chứa rất nhiều hối tiếc ấy. Bởi lẽ trong cuộc sống luôn có những góc khuất mà chúng ta không thể và không bao giờ có thể thấu hiểu hết nếu chúng ta không là người trong cuộc, không là người trực diện với vấn đề. Thậm chí, chúng ta có thể trực diện với nó, dí tận tay tận mặt, mà vấn đề đôi khi còn không phải là vậy, chứ đừng nói là chúng ta chỉ nghe qua hay chỉ tiên đoán và lý luận theo chủ quan của riêng mình. Dù chúng ta có đứng ở chỗ cao nhất trên trái đất, hay dù chúng ta có thể bay ra khỏi ngoài trái đất, thì chúng ta vẫn không thể thấy được toàn diện của nó. Và mãi mãi, chúng ta vẫn đành phải bất lực trong sự giới hạn của cảm nhận và lĩnh hội của ta mà thôi. Nếu không cảm nhận được nguyên lý sâu sắc ấy, chúng ta sẽ phải chịu rất nhiều sự bực dọc và thậm chí là cả những bất hạnh trong cuộc sống. Vì rằng sẽ có rất nhiều sự việc, nhiều biến cố không xảy ra theo đúng như thị hiếu hoặc tiêu chuẩn của chúng ta. Nên nếu ta không vô tư, trong sáng và bình tĩnh để cho sự việc như nó là, thì chúng ta sẽ ngay lập tức dán nhãn, lên án, kết án vấn đề và sự kiện vừa đập vào mắt ta ngay trong cái nhìn đầu tiên. Và khi nhận thấy rằng sự việc ấy, biến cố ấy lệch ra khỏi tiêu chuẩn và định mức của ta, thì ngay lập tức trong ta xuất hiện một cảm xúc bực bội và khó chịu. Vậy ta đừng dại dột, đùa giỡn với thực tại. Hãy để cho mọi việc như nó là. Ta đừng mong cầu, đừng dính bén, đừng lên án và kết án nó. Nó có lý do để tồn tại và xảy ra theo những lẽ tự nhiên của nó và theo như đúng bản chất của nó mà đôi khi chúng ta không thể nào hiểu hết được. Ta không thể và sẽ không bao giờ có thể thấu hiểu được mọi vật, mọi biến cố một cách toán học. Vì thế, ta hãy chấp nhận giới hạn khả năng thấu hiểu của ta để lòng ta được thanh thản bước đi trong cuộc đời mà không phải nặng lòng vì những phi lý khó hiểu đang diễn ra đây đó quanh ta. Lạy Chúa, mọi sự, mọi việc luôn có những điều bí ẩn mà với giới hạn của trí khôn chúng con, đôi lúc chúng con không thể nào hiểu hoàn toàn đúng sự việc như nó là.
xin cho chúng con luôn khiêm tốn trước những giới hạn của trí hiểu của chúng con, để chúng con biết vui sống trước những điều khó hiểu đang xảy ra trong cuộc sống của chúng con.
Xin đừng lên án anh em, bởi vì ta có hơn gì đâu. Xin đừng lên án anh em, bởi vì ta có hơn gì đâu. Yêu đuối của nhau vẫn còn từng môi phút giây. Ta đi bên nhau, đừng quên cùng nắm đôi tay. Nhìn về trời cao, sẽ gặp Chúa Cha nhân từ. Vẫn mong đời ta, hãy cất bước quay trở về. Thế giới ngày nay, vẫn còn đang bom chiến tranh. Khi anh em tôi chỉ biết giành lấy vinh quang, chẳng mang người thân đói nghèo lết lê bên đường, biết nương nhờ ai và nỗi đau thương vẫn còn. Xin đừng lên án anh em, bởi vì ta có hơn gì đâu. Đừng lên án anh em, bởi vì ta có hơn gì đâu.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.